Tôi xin đọc lời Đức Chúa Trời. Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì, hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Vì điều ấy cần chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Nguyện xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này, lại giáng trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Ước gì từ nay về sau chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu vậy. Hỡi anh em, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em. Amen.
Một lần nữa xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Buổi sáng hôm nay chúng ta thấy có một vài gương mặt mới ở trong thì giờ thờ phượng. Chúng tôi cố gắng hết sức để kêu gọi cũng như khích lệ nhiều người ở trong Hội Thánh bước vào sự hầu vì Chúa. Đơn giản nhất tức là chúng ta có thể dự phần hát tôn vinh Chúa ở trong mỗi Chủ nhật. Khó hơn một chút tức là chúng ta có thể dự phần ở trong việc trang trí cắm hoa, hoặc là một level cao hơn nữa tức là nấu ăn để tiếp đãi con cái Chúa sau thì giờ thờ phượng. Chỉ có những anh em ở trong ban hát lễ là tôi thấy là khỏe nhất, dễ nhất. Cảm ơn Chúa, hôm nay chúng ta rất là vui bởi vì có một số những người lần đầu tiên đến với Hội Thánh từ rất là xa. Một lát nữa đây trong thời giờ chào mừng tôi sẽ giới thiệu với Hội Thánh. Và chúng ta bước vào thời giờ học lời Chúa. Một ngày kia, cô giáo ra một đề tài cho học trò của mình viết một bài luận. Để giúp cho các em dễ dàng hơn, cô giáo bắt đầu kể cho học trò của mình câu chuyện về con kiến và con cào cào. Phần đầu của câu chuyện đó là con kiến có thói quen siêng năng làm việc và biết cách dự trữ lương thực ở trong mùa hè. Trái lại, con cào cào thì chẳng biết làm gì cả, chỉ biết suốt ngày vui chơi mà thôi. Khi mùa đông đến, con cào cào bị đói bởi vì không có đồ ăn. Nó bèn đến gặp con kiến và nó xin con kiến chia sẻ thức ăn cho nó. Nói tới đây, cô giáo ngừng lại và cô yêu cầu học sinh của mình viết phần còn lại của câu chuyện. Hầu hết các em học sinh viết như vậy: con kiến đã chia sẻ thức ăn dự trữ của mình cho con cào cào và cả hai con đều sống qua mùa đông. Có một số ít các em thì viết rằng con kiến không chịu chia sẻ đồ ăn cho con cào cào, vì vậy con kiến sống và con cào cào bị chết đói. Dù vậy, có một học sinh duy nhất đã viết phần kết luận của câu chuyện như vậy: con kiến đã cho hết con cào cào thức ăn dự trữ của mình, vì vậy con cào cào được sống qua mùa đông và con kiến đã chết vì thức ăn không đủ cho cả hai con dùng. Cô giáo nhìn thấy phía dưới bài viết của em này có vẻ ba cây thập tự, giống như hình mà anh Nguyễn Anh Tài vẽ trên đây. Thưa Hội Thánh, tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu, sự hy sinh lớn lao của Ngài đã khiến cho thập tự giá có một ý nghĩa hết sức là thiêng liêng và cao quý. Nói đến thập tự giá là nói đến hy sinh, nói đến sự đổ huyết, nói đến một cái chết nhục nhã và đầy đau thương. Nhưng trên hết mọi sự đó, thập tự giá của Chúa Giêsu là biểu tượng của tình yêu của Đức Chúa Trời, tình yêu của Đấng Tạo Hóa dành cho hết thảy nhân loại này, trong đó có mỗi một người trong chúng ta. Sứ đồ Phao-lô thì kinh nghiệm rằng bởi thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giêsu, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh và tôi đối với thế gian cũng vậy. Ở trong tinh thần đó, tôi kính mời Hội Thánh cùng suy gẫm đề tài thập tự giá của Chúa Cứu Thế với ba ý chính. Thứ nhất, sự công bình của Đức Chúa Trời. Thứ hai, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Và thứ ba là quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu nguyện trước khi học lời Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì đây là thì giờ chúng con suy gẫm lời của Ngài. Xin Chúa bao phủ chúng con và Thánh Linh của Chúa vận hành ở trong mỗi chúng con. Ngài khiến cho người nói cũng như người nghe được giao thông với nhau và mỗi chúng con được tương giao với Chúa một cách mật thiết ở trong lời của Ngài. Con tạ ơn Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta suy nghĩ phần thứ nhất của bài học. Thập tự giá, biểu tượng sự công bình của Đức Chúa Trời. Vào khoảng năm 44 trước công nguyên, có một nhóm người nổi dậy chống lại đế quốc La Mã. Số người này không may bị bắt và bị tống giam vào ngục chờ ngày hành quyết. Trong số những phạm nhân đã bị bắt giữ đó, người ta nhận thấy có hai đứa con trai của vị chánh án La Mã đương thời. Ông này có tên là Marcus Brutus. Với bản tính cương trực và công bình không gì lay chuyển được, vị chánh án này đã quyết định cho hành quyết hết thảy những phạm nhân đúng theo luật pháp hiện hành của La Mã. Và ông cũng là người chứng kiến tận mắt cái chết thảm thương của hai đứa con trai yêu dấu của mình. Nói một cách khác, dựa theo công lý và luật pháp, tội lỗi phải bị trừng phạt và không có sự miễn trừ. Tương tự như vậy, Thánh Kinh cho biết Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến thế gian cách nay hơn 2.000 năm và Chúa Cứu Thế đã bị đóng đinh trên thập tự giá để đền tội thay cho nhân loại ở trong chương trình cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời. Sự kiện này dường như rất khó hiểu và rất khó tin đối với một số người ngày hôm nay. Dầu vậy, ở trong thư tín Sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại thành Cô-rinh-tô, ông viết như thế này: bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời, ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu số 18. Thưa hội thánh, lời nói của Sứ đồ Phao-lô cho thấy có hai thái độ, hai tư tưởng khác nhau của nhân loại ngày hôm nay khi đề cập đến thập tự giá của Chúa Giêsu. Đối với những người vô thần hay là những người chưa tin Chúa, lời giảng về thập tự giá là gì? Là vô nghĩa, là điên dại. Bởi vì tại sao ngôi hai của Đức Chúa Trời giáng thế làm người rồi Ngài lại chọn một cái chết đau khổ và đầy nhục nhã như vậy? Còn đối với những người tin Chúa thật sự thì sao? Lời giảng về thập tự giá bày tỏ một cách sâu sắc về quyền phép của Đức Chúa Trời. Bởi vì Chúa Giêsu không phải chết luôn ở trên thập tự giá, nhưng Ngài đã sống lại một cách phi thường. Chúa đã sống lại từ trong cõi chết. Trong quan điểm của các học giả ngày hôm nay, Đức Chúa Trời không bao giờ, Ngài không bao giờ hành động bất cứ điều gì mà không có lý do chính đáng. Kinh Thánh minh định rằng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, Ngài là đấng công bình, nhưng Đức Chúa Trời cũng là đấng thánh khiết, the Holy One. Vì vậy, khi con người vi phạm điều răn và mạng lệnh của Đức Chúa Trời, tức là con người đã phạm tội với Ngài. Điều đầu tiên chúng ta suy gẫm về thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giêsu đó là sự công bình của Đức Chúa Trời. Vì cớ bản chất công bình tuyệt đối, Đức Chúa Trời phải giải quyết vấn đề tội lỗi của nhân loại. Kinh Thánh ghi rằng vì mọi người đều đã phạm tội, mọi người đều đã phạm tội, tức là không miễn trừ ai hết. Và tiền công hay là hậu quả của tội lỗi đó là sự chết. Nói một cách khác, hết thảy nhân loại ngày hôm nay đang ở dưới sự đoán phạt của Chúa Trời, và bản án của nhân loại ở trong ngày sau rốt đó là sự chết đời đời về phương diện tâm linh ở trong quả ngục. Tác giả của sách Khải Huyền đã mô tả hỏa ngục giống như một cái hồ lửa có diêm cháy bừng bừng ngày và đêm. Và những người không có tên của mình được ghi trong sách sự sống của Chúa Trời sẽ phải đi đến quả ngục. Đó là sự chết thứ hai mà Kinh Thánh cho chúng ta biết. Khi đề cập đến vấn đề phán xét của Đức Chúa Trời, các học giả cho rằng sự công bình của Chúa Trời phải được thực thi, và Đức Chúa Trời sẽ không nhượng bộ, Ngài sẽ không bỏ qua vấn đề tội lỗi. Điều mà chúng ta suy nghĩ đó là không có bất kỳ ai trong chúng ta có thể tự cứu mình hay tự giúp mình thoát khỏi án phạt của tội lỗi. Bởi vì không có ai trong chúng ta có thể tự làm cho mình thánh sạch hay là thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời. Tin tức của Việt Nam cho biết cách nay vài năm, có hai vợ chồng nọ đồng tình với nhau, lập mưu để giết chết một cô gái Trung Quốc, cướp đoạt tài sản của cô này. Người con gái Trung Quốc này quen biết với lại người vợ và nghĩ rằng mình sẽ có một cơ hội về Việt Nam để đi đây đi đó với sự hướng dẫn của người bạn của mình. Nhưng hai vợ chồng đã đồng mưu với nhau giết chết cô gái người Trung Quốc. Sau khi giết xong nạn nhân đó, người chồng đã lột hết áo quần của nạn nhân rồi kéo thi thể của cô liệng xuống một cái mương nước. Chẳng may cho kẻ sát nhân, cảnh sát đã phát hiện được và bắt giữ hai hung thủ, đưa ra một tòa án quyết định. Người vợ đã khóc và nói như vậy: em không biết ma xui khiến hay là quỷ dẫn đường mà sao khi nghe ông chồng nói lên kế hoạch trơn tru là em không có từ chối, tiếp tay liền. Tòa án đã quyết định cô vợ bị xử 25 năm tù, còn người chồng bởi vì hành động quá dã man phải bị kết án tử hình sau phiên tòa đó. Lúc mới vừa bị bắt, cô vợ không có ngủ được bởi vì ám ảnh của tội lỗi. Quá kinh sợ về cái việc làm gian ác của mình, lợi dụng vào ban đêm đó, cô nhảy vô một cái hồ chứa nước để mà tự tử, nhưng mà được người ta cứu thoát. Lần thứ hai cô cũng tìm cách để mà tự sát, không muốn sống nữa khi nhớ lại những việc làm tội lỗi của mình. Và cô đã tâm sự với một phóng viên rằng: em nghĩ chắc ông trời không cho mình chết, ông trời bắt mình phải sống để đền tội, để ăn năn suốt cuộc đời, nên em phải bình tĩnh và đón nhận sự trừng phạt 25 năm ở trong ngục. Một cô gái có hình dáng hết sức là dễ thương, tốt lành, có một tương lai cũng hết sức là tốt lành. Thưa Hội Thánh, đó là tội lỗi. Và Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt tội lỗi của nhân loại là điều chắc chắn. Không phải chúng ta phạm tội rồi mới bị Đức Chúa Trời đoán phạt. Mỗi một người được khi được sanh ra, chúng ta đã mang một cái nguyên tội ở trong cuộc đời của mình rồi, bởi vì tổ phụ để lại. Đó là nguyên tội. Những việc chúng ta vi phạm ở trong đời này, đó là ký tội, mà hai cái tội đó sẽ bị đoán phạt ở trong ngày Đức Chúa Trời phán xét thế gian này. Thưa Hội Thánh, bởi vì lòng yêu thương và nhân từ đời đời của Đức Chúa Trời, Ngài không muốn bất kỳ ai trong chúng ta bị hư mất. Ngài không muốn bất kỳ ai trong chúng ta phải đi vào quả ngục. Và Đức Chúa Trời vạch định một chương trình cứu rỗi vĩ đại cho nhân loại ngay từ buổi sáng thế. Đó là ngôi hai Đức Chúa Trời, Chúa Cứu Thế Giê-xu phải thành người và chịu chết đền tội thay cho nhân loại. Bởi vì sự chết của Chúa Cứu Thế ở trên thập tự giá mà nhân loại ngày hôm nay được tha thứ tội lỗi, được làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, điều này chỉ có giá trị và được ứng nghiệm khi một người quyết định ăn năn tội của mình, tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Chúa, làm chủ đời sống của chính mình. Tiên tri Ê-xê-chi-ên nói như vậy: con sẽ không mang sự gian ác của cha, và cha sẽ không mang sự gian ác của con. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Ê-xê-chi-ên đoạn 18 câu số 20 ghi như vậy: linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Nói một cách khác, cha mẹ không thể chết thế cho con cái, và con cái cũng không thể chết thế cho cha mẹ trong ngày mà Đức Chúa Trời phán xét thế gian này. Đây là điều tôi tin. Nói một cách khác, khi Chúa Giê-xu chịu chết vì cớ tội lỗi của nhân loại, sự công bình của Đức Chúa Trời đã được thể hiện qua hình ảnh của thập tự giá. Chúng ta suy nghĩ phần thứ hai. Thập tự giá biểu tượng về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Ngạn ngữ Pháp có câu: sai lầm là điều thông thường của con người. Người Pháp hay nói câu đó: sai lầm là điều thông thường của con người. Có lẽ vì vậy, người xưa thường hay nói: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Việc đầu tiên hết là tu thân. Tu thân tức là giữ mình để không phạm tội, không phạm những cái thói hư tật xấu, để sống một cuộc đời tốt lành, để sống một đời sống lương thiện, đúng không? Tuy nhiên, Kinh Thánh xác định rằng sự công bình và đạo đức của nhân loại không đạt đến tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đã định cho con người. Vì vậy, điều thứ hai mà chúng ta suy nghĩ trong bài học sáng hôm nay đó là thập tự giá của Đấng Christ là biểu tượng về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ghi rằng: vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Ngài, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng dồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 21. Đức Chúa Trời đành phải dùng sự giảng dạy dồ dại của chúng ta để cứu những người tin cậy. Đức Chúa Trời dùng những đầy tớ của Ngài ngày hôm nay để giảng về thập tự giá của Chúa Giê-xu là điều mà thế gian cho là điên dại, để cứu những người có lòng tin cậy. Thưa Hội Thánh, như tôi đã nói ở trong phần thứ nhất, tin lành hay là lời giảng về thập tự giá của Chúa Giê-xu dường như rất khó hiểu và khó tin đối với chúng ta ngày hôm nay. Tại sao? Lý do thứ hai đó là bởi vì con người muốn dùng sự khôn ngoan của đời này để hiểu biết chương trình cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời. Chỉ thế thôi. Con người muốn dùng cái lý trí của mình, cái sự khôn ngoan riêng của mình để mà biết được công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời. Hầu hết ngày hôm nay người ta nghĩ rằng họ sống ở trong một đời sống lương thiện, đạo đức. Thậm chí có người ép xác khổ tu, ăn chay trường, không có ăn thịt nhưng mà ăn chả giò. Có trong đó nhân đồ chay nhưng mà ăn chả giò, rồi ăn bún, rồi ăn thịt hình, thịt kho, trứng hộp vịt lộn gì đó tôi nghe nói. Tại sao vậy? Ăn chay nhưng mà phải có những cái hình đó. Hơn thế nữa, nhân loại ngày hôm nay bị lừa dối ở trong tư tưởng mà suy nghĩ rằng hậu quả của tội lỗi không đến nỗi ghê sợ lắm. Có đúng như vậy không? Người ta nghĩ rằng hậu quả của tội lỗi không có đáng ghê sợ lắm. Vào thời của ông Noe, nếu như chúng ta có đọc tin tức thì biết gần đây các khoa học gia đã khám phá và người ta cho dựng lại cái hình của chiếc tàu của Noe. Đức Chúa Trời nói Noe đóng một chiếc tàu ở trên núi. Đấy. Rồi Đức Chúa Trời khiến cho mỗi loài súc vật, mỗi một loài như vậy có hai con đực, con cái đi vô chiếc tàu đó với Noe. Rồi Chúa đổ cơn nước lụt xuống để mà hủy diệt thế gian. Tại sao? Bởi vì vào thời của Noe đó, Kinh Thánh ghi rằng tội lỗi của con người lên đến tột đỉnh, sự gian ác của nhân loại lên đến tột đỉnh. Đức Chúa Trời nhìn xuống thế gian và thấy rằng Ngài không chịu nổi nữa. Chỉ có Noe, bà ba đứa con trai và ba đứa con dâu cùng với những loài súc vật đã được chọn bước vào tàu với ông. Những người khác ở đâu? Ở bên ngoài chiếc tàu. Và Đức Chúa Trời đóng cửa chiếc tàu lại và đổ nước lụt xuống ngập khắp cả trái đất. Tất cả mọi loài thở bằng lỗ mũi đều chết hết. Nói một cách khác, Noe và gia đình của ông được cứu, được Đức Chúa Trời gìn giữ mạng sống bởi vì Noe tin cậy lời phán của Ngài. Noe nhận biết Chúa Trời không phải bởi sự khôn ngoan của mình. Chúa nói đóng tàu ở trên núi con. Noe không có nói thưa Chúa đóng tàu phải đóng ở dưới biển, đóng ở chỗ nước. Noe không có dùng sự khôn ngoan của mình để mà lý luận với Đức Chúa Trời. Ngài nói rằng đóng tàu trên núi con. Tại sao? Chúa đổ lục mưa lục xuống, nước nó dâng lên. Chúng ta thấy không? Nhân loại ngày đó, thời đó không tin điều Noe nói. Trong suốt 100 năm ông đóng chiếc tàu đó, mỗi ngày ông đi giảng đạo, ông nói người ta đi vô tàu với ông, và người ta đã cười nhạo Noe. Nhưng mà Noe nhờ sự khôn ngoan của Đức Trời mà nhận biết Ngài. Đây là điều chúng ta suy nghĩ. Từ trong ý đó, các học giả ngày hôm nay cho rằng Chúa của Thế Giê-xu chính là chiếc tàu cứu rỗi của nhân loại. Chỉ có những ai bằng lòng bước vào con tàu đó, người đó sẽ được cứu, người đó được Chúa tha thứ và được Ngài làm mới lại đời sống của mình. Vào thế kỷ thứ nhất, chính quyền La Mã không bao giờ sử dụng hình phạt đóng đinh trên thập tự giá đối với lại những người có bút tích La Mã, bởi vì nó là một bản án tử hình khủng khiếp, đầy nhục nhã và đau đớn. Người tử tội phải vác cái thánh giá đi vòng vòng ở trong đường phố và đi đến đồi Gô-gô-tha. Tại sao Chúa Cứu Thế Giê-xu lại chịu chết một cách đau đớn và khổ nhục như vậy? Câu trả lời đó là bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian và Chúa phải đổ huyết trên thập tự giá để gánh lấy tội lỗi của nhân loại một lần đủ cả. Nói một cách khác, thay vì cá nhân của tôi, thay vì mỗi người trong chúng ta phải chịu chết, phải bị đền tội vì cớ sự gian ác của chính mình, thì Chúa Giê-xu chịu mang lấy hết những tội lỗi đó và Ngài bước lên thập tự giá. Đây chính là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và điều đó được tìm thấy ở ngay hình ảnh thập tự giá của Chúa cụ thể. Vì vậy, trong ánh sáng của Kinh Thánh, không có bất kỳ phương cách nào khác để tìm thấy sự cứu rỗi cho linh hồn ngoại trừ chúng ta tìm đến thập tự giá của Chúa Giê-xu. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Roma đoạn 10 câu 13. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Kinh Thánh minh định rằng ở trong danh Chúa của Thế Giê-xu, chúng ta được tha tội, được phục hồi lại địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời. Đây là chiều đứng của thập tự giá. Chúng ta không những được giao thông với Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta cũng được thông công với anh chị em cùng đức tin với mình ở trong dòng huyết của Chúa cứu thế. Đây là chiều ngang của thập tự giá. Quý cụ, ông bà, các anh chị có kinh nghiệm lẽ thật này trong đời sống của mình không? Một học giả có tên là Oswald Chambers nói như thế này: tất cả các tầng trời đều quan tâm đến thập tự giá của Chúa cứu thế. Hết thảy các tầng địa ngục đều khiếp sợ về thập tự giá của Chúa cứu thế. Trong khi hầu hết nhân loại ngày hôm nay thì bỏ qua ý nghĩa về thập tự giá của Ngài. Hy vọng rằng chúng ta không những quan tâm về thập tự giá của Chúa Giê-xu ở trong mùa lễ thương khó phục sinh năm nay, nhưng mà mỗi người trong chúng ta sẽ nói như sứ đồ Phao-lô rằng: Còn tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Nói một cách khác, bởi vì Chúa Giê-xu đã chịu chết đền tội thay cho tôi ở trên thập tự giá đó, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã được thể hiện qua hình ảnh thập tự giá của Chúa cứu thế. Chúng ta đã suy nghĩ phần thứ nhất, thập tự giá biểu tượng về sự công bình của Chúa Trời. Phần thứ hai, thập tự giá biểu tượng về sự khôn ngoan của Chúa Trời. Phần cuối của bài học đó là thập tự giá biểu tượng về quyền năng siêu việt của Đức Chúa Trời. Cách đây không lâu, nếu như quý ông bà và các anh chị là những người thường hay nghe đài SBS, chúng ta sẽ nhớ có một lần chương trình SBS cho phỏng vấn một thanh niên. Anh này là nghiện ma túy từ hồi nhỏ cho tới lớn, và anh kể là rằng anh bị nghiện ma túy, nó đi vô máu rồi, không có gì chữa trị được hết đó. Nặng như vậy đó, mà không phải chỉ một mình anh nghiện ma túy, cả mấy người anh em bị hết. Nhưng mà khi được đài SBS phỏng vấn, từ chỗ nghiện ngập ma túy, anh đã trở thành một nhân chứng cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi nhân viên của đài SBS hỏi anh rằng, nhờ đâu mà anh có thể cai nghiện ma túy mà có một đời sống hoàn toàn thay đổi như vậy? Người thanh niên này trả lời rằng, thực ra cuộc đời của tôi được biến đổi chỉ nhờ vào quyền năng của Chúa Giê-xu mà thôi. Tôi rất thích lời làm chứng này, ngắn gọn, đầy đủ ý nghĩa. Hiện nay người thanh niên này đã dâng mình hầu vì Chúa và trở thành một mục sư giảng tin lành cho giới trẻ tại thành phố Sydney này. Anh có đến hội thánh tình thương 2 lần, dẫn theo bạn của anh. Chúng ta có thể nói một cuộc đời được biến đổi hoàn toàn bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Ở trong ánh sáng của Kinh Thánh, con người không có khả năng tự biến đổi cuộc đời của mình từ một tội nhân để trở thành một thánh nhân, từ một con người tội lỗi trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta không có làm được chuyện đó. Tiên tri Jeremy viết như thế này: người Ethiopia có thể đổi được da của mình, hay là con beo đổi được vàng nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được. Jeremy đoạn 13 câu số 23. Chúng ta hiểu câu này như thế nào? Tôi có một anh bạn gốc người Ethiopia làm cảnh sát ở tại Melbourne. Hồi đó anh này có đến trường Kinh Thánh và học chung với tôi một môn. Ngày đầu tiên anh bước vô lớp học, cả lớp ai cũng nhìn một cách chăm chú. Tại sao vậy? Bởi vì nước da của anh nó đen quá, nó đen không thể diễn tả được. Tôi có lần tôi đứng gần anh, tôi làm bộ đứng gần anh nói chuyện, tôi mới liếc liếc cái da của anh với da tôi. Tôi thấy mình nước da mình Chúa cho cũng không tệ lắm. Tiên tri Jeremy nói rằng bởi vì người Ethiopia không thể thay đổi màu da của họ được, giống như con beo không thể thay đổi những cái vằn, cái sọc của nó. Vì vậy, con người là kẻ quen phạm tội rồi, con người là kẻ thích phạm tội rồi, không có cách chi làm lành được, thưa hội thánh. Chúng ta không có cách chi làm lành được. Người ta nói rằng một ngày làm thiện, một đời làm thiện thì thiếu, nhưng mà một ngày làm ác thì ác đã có dư. Đây là tình trạng chung của dân tộc Israel nói riêng và của nhân loại ngày hôm nay nói chung. Cho dù là tổng thống hay là dân giả, người giàu sang hay là nghèo hèn, người tri thức hay là thất học, không phân biệt ai hết. Bất kể chúng ta phạm tội gì, chúng ta phạm tội ra sao, chúng ta đã phạm tội bao lâu rồi, tất cả những điều này sẽ không thay đổi được tình trạng thực tại của con người ở dưới quyền lực của tội lỗi. Và con người không thể tự cứu mình thoát khỏi những gánh nặng của tội lỗi chồng chất ở trong cuộc đời của chúng ta từ ngày này qua ngày khác. Tuy nhiên, qua sự chết của Chúa Cứu Thế ở trên thập tự giá, quyền năng của Đức Chúa Trời không những có thể bởi quyền năng đó xóa đi án phạt của tội lỗi, nhưng mà quyền năng của Chúa cũng phóng thích con người ra khỏi sự trói buộc của tội lỗi trong quá khứ. Do đó, lời giảng về thập tự giá đối với những người đã được cứu chuộc thì Phao-lô nói đó là quyền phép của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố rằng, thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Roma đoạn 1 câu 16. Khi sứ đồ Phao-lô nói rằng ông không hổ thẹn về tin lành của Chúa Cứu Thế, ông kinh nghiệm rằng ở trong thân thể của ông có những đốt dấu vết của Chúa Giê-xu. Ở trong câu số 17 bài học đó, sứ đồ Phao-lô nói gì? ước gì từ nay về sau chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu vậy. Danh từ đốt dấu vết ở trong Kinh Thánh nguyên bản được hiểu là dấu hiệu hay là ký hiệu quyền sở hữu đóng ở trên nô lệ hay là trên súc vật. Sứ đồ Phao-lô mượn hình ảnh này để nói rằng ông thuộc về Chúa Giêsu, và trong thân thể của Phao-lô có những vết sẹo bởi vì sự bắt bớ, sự thử thách, giống như một người nô lệ bị đóng dấu vậy đó. Vì cớ tin lành của Chúa, vì cớ danh Chúa Giêsu mà Phao-lô mang ở trong thân thể của mình những đốt dấu vết của Ngài. Nói một cách cụ thể hơn, từ một con người hung dữ, một con người bắt bớ và tàn sát hội thánh đầu tiên, Phao-lô đã gặp Chúa ở trên con đường đi đến thành Đa-mách. Cuộc đời của ông đã mở sang một trang sử mới. Phao-lô được Chúa kêu gọi và Ngài sai phái trở thành sứ giả của Chúa cứu thế, đem tin lành đến cho dân ngoại. Kể từ giờ phút đó, sứ đồ Phao-lô đã nếm trải mọi thứ ở trong cuộc đời của mình. Ông nếm trải hết mọi sự thử thách và bắt bớ của người Do Thái, của dân ngoại bang, của chính quyền La Mã, vân vân. Tất cả những điều đó được xem như những đốt dấu vết của Chúa Giêsu trong thân thể của Phao-lô. Cùng một tâm tình với sứ đồ Phao-lô, Vance Hefner đã viết như thế này: chúng ta cần những con người của thập tự giá với sứ điệp của thập tự giá mang lấy những đốt dấu vết của thập tự giá. Câu nói này rất có ý nghĩa đối với người tin Chúa ngày hôm nay, đặc biệt là khi chúng ta kỷ niệm sự thương khó, sự phục sinh của Chúa trong vài ngày sắp tới đây. Tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta đều có những đốt dấu vết của Chúa ghi khắc ở trong cuộc đời của mình, ghi khắc ở trong tấm lòng của mình. Nó có thể là những kinh nghiệm được Chúa tha thứ tội lỗi. Nó có thể là những kinh nghiệm được Ngài biến đổi đời sống. Và nó có thể là những kinh nghiệm được hầu việc Chúa ở trong mọi cảnh ngộ của đời này. Có người tin Chúa bị người nhà bắt bớ, bị người ngoài bắt bớ, bị thế gian ngược đãi khinh khi. Cũng có người hầu việc Chúa thì phải đối diện với bệnh tật, thiếu thốn, thậm chí bị giam cầm vì cớ tin lành của Chúa Giêsu. Tôi tin rằng cuộc đời của những người đó có mang những đốt dấu vết Chúa Giêsu ở trong thân thể của họ. Tôi kết luận bài học ở đây. Có 3 điểm chính yếu về thập tự giá của Chúa cứu thế mà chúng ta có thể ghi nhận ở đây. Thứ nhất, thập tự giá Chúa Giêsu là biểu tượng về sự công bình của Chúa trời, bởi vì Ngài sẽ đoán xét thế gian vì cớ tội lỗi và sự gian ác của con người. Thứ hai, thập tự giá Chúa Giêsu là biểu tượng về sự khôn ngoan Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài ban cho nhân loại một phương cách duy nhất để giúp con người có thể được tha thứ tội lỗi nếu như chúng ta kêu cầu danh Chúa, tin cậy sự đổ huyết của Chúa vì cớ tội lỗi của chính mình. Thứ ba, thập tự giá Chúa Giêsu là biểu tượng về quyền năng của Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài có quyền hành động tha thứ tội lỗi và biến đổi cuộc đời của những người tin nhận Chúa cứu thế Giêsu. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta phải cảm ơn Chúa vì mình đã được cứu và thuộc về Chúa cứu thế. Mỗi người trong chúng ta được kể là con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Hầu hết chúng ta được Chúa kêu gọi và Ngài giao phó mỗi người một sứ mạng khác nhau để gây dựng hội thánh của Ngài trên đất này. Dầu vậy, trên bước đường theo Chúa và hầu việc Ngài, chắc chắn chúng ta sẽ không tránh khỏi những thì giờ thử thách và khó khăn vì tin lành và vì cớ niềm tin của chúng ta nơi Chúa cứu thế. Dầu vậy, trên hết mọi sự đó, hãy nghĩ đến sự thương khó và sự chết của Chúa trên thập tự giá vì cớ mỗi người trong chúng ta. Ngài đã đến để tìm và cứu chúng ta, không phân biệt ai hết. Không phải chúng ta đã lựa chọn, không phải chúng ta đã chọn Chúa, nhưng mà Chúa cứu thế Giêsu đã đến tìm kiếm, lựa chọn chúng ta ở trong đời này để bày tỏ tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua cuộc đời nhỏ bé của chúng ta trên đất này. Sứ đồ Phao-lô nói, bởi thập tự giá của Chúa cứu thế, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy thôi. Bởi thập tự giá của Chúa Giê-xu, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thời gian cũng vậy. Nếu như chúng ta có đồng tâm tình này với sứ đồ Phao-lô, hãy suy nghĩ về sự thương khó của Chúa và bày tỏ tấm lòng biết ơn Ngài ở trong mùa lễ thương khó phục sinh năm nay. Chúng ta cầu nguyện cảm ơn Chúa về học. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự hy sinh của Ngài thay cho sự gian ác, tội lỗi của chúng con ở trên thập tự giá. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con không xứng đáng, và chỗ mà chúng con phải đến là quả ngục đời đời, thì Chúa lại vui lòng bước lên thập tự giá để chết thay cho chúng con. Con cảm ơn Chúa vì công ơn cứu chuộc của Chúa không những chỉ dành riêng cho mỗi chúng con, nhưng Ngài cũng muốn ban điều đó cho những người chưa biết đến Chúa. Ở trong mùa lễ thương khó phục sinh năm nay, con cầu nguyện xin Chúa dứt dấy lòng của mỗi chúng con. Ngài cho chúng con có sự dạn dĩ để bày tỏ về tình yêu của Chúa cho những người lân cận mình. Và Ngài giúp chúng con có ơn của Chúa ở trong lời nói để thuật lại cách mà Chúa đã cứu chúng con thế nào, cách mà Ngài đã biến đổi đời sống chúng con thế nào, cách mà Chúa đã kêu gọi và ban phước trên đời sống chúng con thế nào, để cho những người chưa biết đến Chúa cũng biết đến Ngài và trở lại với Chúa ở trong mùa lễ thương khó phục sinh năm nay. Con tạ ơn Chúa vì lời của Ngài ban cho chúng con buổi sáng hôm nay. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.